Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đã biết Đấng Bảo Trợ là ngôi ba Thiên Chúa và còn được gọi bằng nhiều danh hiệu khác như Thần Ban Sự Sống, Đấng Ban Sức Mạnh, Thần Chân Lý, Đấng An Ủi, Chúa Thánh Linh. Đấng Bảo Trợ được biểu thị qua các hình ảnh như nước, lửa, dầu, gió, chim bồ câu. Khi Đấng Bảo Trợ đến sẽ ban cho các môn đệ bảy ơn, còn được gọi là bảy ơn Chúa Thánh Thần. Người Kitô hữu chúng ta lãnh nhận bảy ơn này khi rửa tội và khi thêm sức. Bảy ơn này gồm ơn khôn ngoan và thông hiểu, ơn lo liệu và sức mạnh, ơn suy biết và đạo đức, ơn kính sợ Chúa. Các môn đệ nhận bảy ơn Chúa Thánh Thần để cho sống hoàn tất thánh ý Chúa, làm việc phụng thờ tôn vinh Thiên Chúa như Đức Kitô Giêsu đã sống đã làm cho đến chết. Giờ đây chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua bảy ơn Chúa Thánh Thần. Thứ nhất, ơn khôn ngoan. Ơn khôn ngoan chia làm ba cấp độ theo mức ân sủng Chúa ban từ cao xuống thấp: ơn khôn ngoan thần khí, ơn khôn ngoan tự nhiên, ơn khôn ngoan hư hoại. Ơn khôn ngoan thần khí. Ơn khôn ngoan thần khí là ơn Chúa Thánh Thần ban cho người tín hữu Kitô, để nhờ ơn này người tín hữu có được sự khôn ngoan chân thật, mang đầy ánh sáng thần khí nơi tâm hồn. Ơn khôn ngoan thần khí soi sáng cho linh hồn biết điều Thiên Chúa muốn về mình, nơi mình, đồng thời tác động ý chí linh hồn biết cách đáp trả sao cho đẹp lòng người. Ơn khôn ngoan thần khí cũng giúp linh hồn biết chọn lựa đường hướng sống phù hợp với ân sủng Chúa ban cho mình đợi nên thánh. Ơn khôn ngoan tự nhiên. Ơn khôn ngoan tự nhiên do Thiên Chúa phú bẩm hay ban thêm cho nơi tâm hồn mỗi người, tùy theo mức độ Chúa muốn trong chương trình của Ngài. Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp. Sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 3, câu 12. Ơn này giúp cho người lãnh nhận sáng suốt trong xử sự với tha nhân, hay khôn khéo sắp xếp toan tính sao cho đời sống mình và tha nhân đạt đến hạnh phúc tự nhiên. Ơn khôn ngoan tự nhiên giúp mau mắn hoàn tất các bổn phận, trách nhiệm trong bậc sống, giúp lèo lái hướng dẫn tập thể đạt đến mục đích chung tốt đẹp. Ơn này chúng ta thường thấy nơi những người thành đạt có lương tâm tốt lành. Ơn khôn ngoan hư hoại, khôn ngoan thế gian. Về bản chất, ơn khôn ngoan hư hoại hoàn toàn giống ơn khôn ngoan tự nhiên, nhưng ơn Chúa đã bị hư hoại do người lãnh nhận dùng tự do đem tà tâm hay tính gian ác làm thay đổi tính chất. Ơn khôn ngoan tự nhiên nơi họ biến thành thứ khôn ngoan quỷ việt, bao gồm ba loại như sau: khôn ngoan thế tục là khéo khôn gian dối đi tìm hưởng thụ đời sống danh vọng, địa vị sang giàu, lắm tiền nhiều của. Khôn ngoan ma quỷ là mưu mô thủ đoạn tìm hưởng thụ chức tước quyền lực cho thỏa lòng kiêu ngạo. Khôn ngoan hoặc dục là tinh vái ranh ma tìm hưởng thụ những thú vui khói lạc xác thịt, bất kể đúng sai, có được phép hợp pháp hay không. Thứ hai, ơn thông hiểu. Người có ơn thông hiểu được thần khí soi dẫn trí khôn, hiểu thấu các chân lý mạc khải, sáng suốt phân biệt giữa chân lý đức tin và những sự tâm tối của thế gian. Nhờ ơn thông hiểu, linh hồn phân biệt rạch ròi giữa điều xấu và tốt, giữa thiện và ác, giữa cứu cánh và phương tiện, và nhận thức đúng về Thiên Chúa, về mình, về thế gian và về ma quỷ. Ơn thông hiểu khai sáng tâm linh trong nguyện cầu suy gẫm, chiêm niệm, trong học hỏi giáo lý hay thần học, giúp cho lý trí có thể tiếp nhận và hiểu các vấn đề siêu nhiên, các sự thật Thiên Chúa mặc khải. Chính nhờ ơn thông hiểu, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã biết mình, biết phân biệt và biết khát vọng. Thứ ba, ơn lo liệu. ơn lo liệu soi sáng giúp cho linh hồn biết toan tính sắp xếp, định đoạt như thế nào là thuận tiện nhất, dễ dàng và mau chóng nhất, là tốt nhất để đạt đến những mục đích thiêng liêng. Ơn lo liệu không những chỉ dẫn, lo toan, giúp linh hồn thực hiện những mục đích cao cả tối hậu, phối hợp với ơn khôn ngoan, nó còn soi sáng linh hồn biết lo liệu trên suốt hành trình nhân đức. Như muốn nên thánh thì phải chọn lựa linh đạo sao cho phù hợp với bản chất con người mình, với ân sủng Chúa ban. Muốn đi dâng lễ thì phải làm thế nào để dâng lễ cách tốt nhất, đẹp lòng Chúa nhất, làm cha mẹ, làm tu sĩ, linh mục, làm giáo lý viên phải làm, phải sống sao cho tròn bổn phận của người con Thiên Chúa. Thứ bốn, ơn sức mạnh. Ơn sức mạnh là sức mạnh thần khí làm cho linh hồn bất chấp gian nan, bắt bớ, trần truồng, đói rách, bệnh tật, tù đầy, đơn độc, đau khổ và sỉ nhục để sống đức tin mạnh mẽ, làm chứng nhân tôn vinh Thiên Chúa. Sức mạnh thần khí này là nguồn thần lực bên trong thúc đẩy linh hồn xuất mến vượt qua đêm dày tăm tối trong những lúc chịu thử thách. Ơn sức mạnh thật cần thiết cho linh hồn trên suốt đường tiến đức. Không có nó, linh hồn sẽ sợ hãi đau khổ, chán nản vì sỉ nhục, nản lòng thối chí trước gian nan thử thách, không còn dám dấn thân vì Đức Kitô Giêsu. Chúng ta thấy, trước khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các thánh tông đồ sợ hãi vào nhà đóng kín cửa lại. Đến khi được ơn sức mạnh từ Chúa Thánh Thần, các ông đã đi rao giảng về Đức Giêsu, đấng cứu thế mà không còn sợ hãi gì nữa. Thứ năm, ơn si biết. Ơn si biết là ơn Chúa Thánh Thần vừa thúc đẩy vừa thu hút linh hồn lên thần trí, tức là sự hiểu biết vượt trên khả năng tự nhiên của trí tuệ con người qua đời sống cầu nguyện, suy gẫm. Nhờ ơn si biết, linh hồn có thể có kiến thức yên sâu về chân lý đức tin, làm sáng tỏ các màu nhiệm, hiểu tường tận rạch ròi các tiến trình nhân đức, biết được thánh ý Chúa, không những giúp cho mình mà còn có thể giúp các linh hồn xây dựng vững vàng đời sống nhân đức, hay hoàn tất thánh ý Chúa. Ơn si biết thường đem lại cho linh hồn niềm vui và cảm nhận hạnh phúc cao vời, khiến linh hồn xem nhẹ mọi thứ niềm vui và hạnh phúc trần gian lữ hành. Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa, để con vững bước theo chân lý của Ngài. Xin Chúa hướng lòng con, để con biết một niềm kính tôn danh thánh. Thứ sáu, ơn đạo đức. Ơn đạo đức là ơn Chúa Thánh Thần ban cho linh hồn, làm cho linh hồn thích thú say mê làm việc đạo đức, đồng thời thúc đẩy linh hồn với ý ngay lành, muốn sống thật đạo đức dù phải hy sinh, chịu nhiều gian khó cho tới khi họ đạt đến đời sống trọn lành. Linh hồn được ơn đạo đức liên lỉ phụng thờ Thiên Chúa bằng việc thực thi lời người với trọn tấm lòng thành kính, muốn cho Thiên Chúa được vinh danh nơi chính mình và nơi tha nhân. Các ơn khác, dù đạt đến bậc cao siêu bao nhiêu chăng nữa, cũng sẽ thành nhạt nhẽo vô vị nếu các ơn ấy không hỗ trợ cho đời sống đạo đức của linh hồn đi đến chỗ tận hiến chính mình cho Thiên Chúa và say yêu phụng thờ Ngài. Thứ bảy, ơn kính sợ. Ơn kính sợ Thiên Chúa hay còn có thể gọi là ơn thạo hiếu, là ơn Chúa Thánh Thần ban cho linh hồn để bước đầu nhờ kiêng sợ và tôn kính Thiên Chúa, linh hồn cố gắng giữ được lời lực Chúa, hoặc biết mau chóng ăn năn hối cải, có lòng thống hối nội tâm sau khi trót lỡ lầm phạm tội. Ở bậc sống nhân đức cao, ơn kính sợ giúp cho linh hồn hết lòng tôn thờ phụng sự Chúa, luôn kính mến Ngài trên hết mọi sự. Dân gian Việt Nam có câu có thể diễn tả gợi lên một phần ý nghĩa này: kính trọng thầy mới được làm thầy. Người hết lòng kính sợ Thiên Chúa đến thạo hiếu như một người con ngoan của Thiên Chúa, thạo hiếu với Ngài trọn cuộc sống nhân gian mới có thể trở thành như Thiên Chúa trong cõi phúc vĩnh hằng. Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng tồn tại đến muôn đời, quyết định Chúa phù hợp chân lý hết thảy đều công minh, thật quý báu hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong nghiêng chắc. Lạy Chúa Thánh Thần, xin sửa lại chính con, để con có thể tiến tới gần Chúa. Amen.